đêm dài Bắc thuộc và nỗi uất của đất Giao Châu. Có những cuộc khởi nghĩa, nhưng chúng giống như những ngọn đuốc được thắp lên giữa đêm dài. Khởi nghĩa Phùng Hưng. Cuộc khởi nghĩa ấy nổ ra vào nửa sau thế kỷ 8. Sau nhiều thế kỷ Bắc thuộc, từ sau Hai Bà Trưng, mỗi thời lại có những con người đứng lên. Mỗi vùng đất, và đến thời nhà Đường, Giao Châu, đó là vùng đất xa xôi với phương Bắc, dù bị gọi bằng tên quận huyện của kẻ cai trị. Nhưng đối với người dân Giao Châu, nó hiện ra qua bóng dáng của quan đô hộ, và khi sự áp bức vượt quá sức chịu đựng, người ấy, Đường Lâm và dòng họ Phùng Hưng. Đường Lâm là vùng đất cổ. Ở đó làng xóm ruộng đồng gò đồi đình miếu và dòng họ gắn bó với nhau thành một cộng đồng bền chặt. Sử sách ghi rằng Phùng Hưng xuất thân. Cha ông là Phùng Hạp Khanh. Gia đình họ Phùng. Trong thời Bắc thuộc những hào trưởng bản địa như vậy thường là Phùng Hưng có hai người em là Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Ba anh em đều được truyền tụng là người có sức khỏe, có khí phách. Trong dân gian, có chuyện nói ông có sức khỏe khác thường. Những chi tiết ấy mang tính truyền thuyết. Trong lòng dân, điều quan trọng hơn sức mạnh thân thể là sức mạnh của lòng người. Một người muốn khởi nghĩa phải khiến người khác tin rằng Phùng Hưng ở Đường Lâm, dân chúng nhìn thấy ở ông một người của đất mình. Cao Chính Bình và sự hà khắc của chính quyền đô hộ. Thời điểm Phùng Hưng nổi dậy, một nhân vật thường được nhắc đến trong bối cảnh này là Cao Chính Bình. Cao Chính, sử Việt ghi ông là người cai trị hà khắc. Dưới tay những viên quan như vậy, họ phải nộp của cải, sản vật, chịu lao dịch. Ách đô hộ không chỉ lấy đi thóc gạo, nó lấy đi cả sự yên ổn. Người dân làm lụng trên ruộng của mình. Những người trai tráng có thể bị bắt đi phu. Những dòng họ bản địa bị chèn ép. Mỗi mệnh lệnh từ phủ đô hộ. Trong hoàn cảnh ấy, một triều đại đô hộ. Nhưng họ thường không nhìn thấy những lời than thở, Phùng Hưng và các em của ông. Cuộc khởi nghĩa không phải là một cơn bốc đồng. Nó là kết quả của sự chịu đựng quá lâu. Khi dân chúng không còn tin vào sự công bằng của chính quyền đô hộ. Ngọn cờ từ Đường Lâm. Khi Phùng Hưng phát động khởi nghĩa, cử người dân theo ông, họ theo ông, bên cạnh ông. Từ làng mạc, trong các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, chính những cộng đồng tưởng như nhỏ bé ấy đã nuôi dấu nghĩa quân. Phùng Hưng hiểu rằng muốn thắng chính quyền đô hộ, phải làm cho nhiều vùng cùng hưởng ứng. Phải đánh vào uy thế của phủ đô hộ. Nghĩa quân của ông phát triển từ vùng Đường Lâm. Đối với dân chúng, ông là người đứng ra gánh lấy nỗi uất của cả vùng. Từ mỗi cuộc khởi nghĩa, trước đó dân có thể sợ quan đô hộ, sợ quân lính. Nhưng khi thấy có người dám đứng lên, đó là lúc lịch sử chuyển mình. Ba anh em. Trong câu chuyện khởi nghĩa Phùng Hưng, Phùng Hưng là người anh cả. Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Dân gian gắn với họ những danh hiệu và câu chuyện thể hiện sức mạnh. Một cuộc khởi nghĩa muốn bền không thể chỉ có một người. Cần những người giữ vững tinh thần khi khó khăn. Sự đồng lòng của anh em họ Phùng vì thế trở thành một điểm tựa quan trọng. Hãy hình dung nghĩa quân khi ấy. Giữa những con đường đất, người dân vốn bị áp bức nay nhìn thấy cơ hội trả lại món nợ lâu ngày với quan đô hộ. Những thanh niên trai tráng rời ruộng đồng. Đó không chỉ là một đội quân. Đó là sự vùng dậy của cộng đồng. Trong những ngày đầu, mỗi thắng lợi nhỏ lại làm khí thế tăng lên. Càng về sau, tiến về phủ thành Tống Bình, trung tâm cai trị của nhà Đường ở An Nam. Của Tống Bình, đánh vào Tống Bình, đó là đánh vào biểu tượng quyền lực. Phủ tông tổng Tống Bình là trái tim của bộ máy đô hộ. Từ nơi ấy, quan nhà Đường ban lệnh thu thuế điều quân. Nếu Tống Bình còn vững, nếu Tống Bình lung lay, Phùng Hưng, nghĩa quân từ Đường Lâm, phủ thành có quân phòng thủ, nhưng khí thế nghĩa quân đang lên cao. Sử sách ghi rằng, cuộc vây hãm kéo dài. Viên đô hộ nhà Đường lâm vào thế cô lập. Chi tiết được Sử Việt ghi lại rằng, dù diễn biến cụ thể của cuộc vây thành không còn được ghi thật chi tiết, khoảnh khắc ấy, trong nhiều năm. Vậy mà giờ đây, nghĩa quân bản địa đã tiến vào. Người dân Giao Châu, họ thấy rằng, thành trì của kẻ cai trị và một người con Đường Lâm. Sau khi giành được Tống Bình, Phùng Hưng nắm quyền cai quản đất nước. Đối với người dân An Nam, chính quyền Đô Hộ bị đánh bật khỏi trung tâm. Dù thời gian ấy không dài, bởi sau nhiều thế kỷ bị cai trị, nó chứng minh rằng người Việt có thể tự cai quản mình. Nó làm cho ký ức độc lập. Hưng, ông là người khơi lại cảm giác làm chủ trong lòng dân. Có thể hình dung, cờ nghĩa phất lên nơi từng là phủ Đô Hộ. Không khí ấy, nhưng lịch sử thời Bắc thuộc luôn khắc nghiệt. Từ phương Bắc, trong khi đó, Phùng Hưng qua đời sau một thời gian làm chủ Tống Bình. Năm mất của ông thường được đặt vào khoảng, điều chắc chắn là sau khi ông mất. Sự ra đi của Phùng Hưng là mất mát lớn đối với nghĩa quân. Một phong trào vừa giành thắng lợi thường phụ thuộc rất nhiều vào uy tín của người thủ lĩnh. Khi người ấy mất, công an và sự trở lại của nhà Đường. Sau khi Phùng Hưng mất, những áp lực từ nhà Đường ngày càng lớn. Triều đình phương Bắc không thể chấp nhận việc mất quyền kiểm soát An Nam. Họ điều quân và quan lại sang nhằm khôi phục bộ máy đô hộ. Trước thế mạnh của nhà Đường, những mệnh lệnh từ phương Bắc. Nhưng nếu chỉ nhìn như vậy, bởi lịch sử dân tộc không đi lên, cuộc độc lập, nó được chuẩn bị, cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng, trước ông, sau ông, mỗi người góp một phần người mở đầu, nhưng tất cả cùng tạo nên dòng chảy không chịu khuất phục. Hưng, đánh đổ quyền lực, đó là điều kẻ đô hộ sợ nhất, mà sợ người dân mất đi nỗi sợ. Cái đại vương trong lòng dân. Sau khi Phùng Hưng mất, danh hiệu ấy, bố có thể hiểu là cha cái. Cái đại vương, dù cách giải thích từ ngữ, nhân dân yêu kính ông như người che chở, nuôi dưỡng, bảo vệ mình. Dân chúng chỉ trao sự tôn kính ấy cho người thật sự đứng về phía họ. Phùng Hưng xuất thân là hào trưởng. Ông không dựa vào quyền lực địa phương để thỏa hiệp với quan đô hộ. Ông đứng lên tập hợp dân chúng. Với dân, ông đã cho họ một thời khắc được sống trong khí thế ngẩng đầu. Ông đã gánh lấy nỗi giận của họ. Ông đã biến sự oán hờn tàn mác thành một ngọn cờ chung. Vì thế, đền thờ ông được lập ở nhiều nơi. Qua các thế hệ, có những quyền lực, có những danh tiếng tồn tại bằng sắc phong. Phùng Hưng thuộc. Ngọn cờ Đường Lâm còn bay trong sử Việt. Khởi nghĩa Phùng Hưng. Sau ông. Nhưng nếu không có những ngọn cờ như Phùng Hưng, lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc giống. Nước không thể chảy thẳng. Khi bị chặn ở chỗ này, khi bị dồn nén. Và đến một ngày, Phùng Hưng là một đợt sóng mạnh trong dòng sông ấy. Hồn. Từ nỗi uất của dân chúng, từ vùng đất quê hương, từ một hào trưởng bản địa, ông trở thành bố cái đại vương trong lòng dân. Điều khiến câu chuyện của ông còn vang đến hôm nay không chỉ là việc ông đánh chiếm phủ thành. Điều lớn hơn là tinh thần mà ông để lại. Khi chính quyền đô hộ trở nên tàn bạo, Phùng Hưng không để lại cho đời một bản tuyên ngôn dài. Không để lại những lời văn hoa. Nhưng chính cuộc đời ông là một lời tuyên ngôn. Lời tuyên ngôn ấy nói rằng, có hào trưởng, có lòng căm, có niềm tin. Và khi tất cả gặp được một thủ lĩnh đủ uy tín, hơn 1.000 năm đã trôi qua, Cao Chính Bình, nhưng Phùng Hưng vẫn được người Việt nhắc đến bằng sự kính trọng. Ở Đường Lâm, trong làn gió ấy, và trên tất cả, một người không sinh ra trên ngai vàng, một người không dựng được triều đại lâu dài, một người không chấm dứt ngay đêm dài Bắc thuộc, ngọn đèn ấy, bởi dân tộc nào còn nhớ những người từng đứng lên vì mình. Và Phùng Hưng